Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Khoảnh khắc của tâm tình kỳ tối ngày hôm nay, kỳ thứ 169, bà Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Tuy nhiên, đặc biệt trong tuần lễ này, Minh Phượng đã xin phép Linh Mục Vũ Thế Toàn trước rồi, có nghĩa là tối nay là chương trình được chạy lại trong kỳ trước mà chúng tôi đã thực hiện. Và phần mở đầu là bài hát tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa trong tuần lễ mừng ba ngôi vào cuối tuần qua ngày Chủ nhật, và nội dung thì là đã được thực hiện trong tuần trước. Thưa quý vị, mong quý vị thông cảm. Linh Mục Vũ Thế Toàn ngài cũng quá bận rộn trong công việc phục vụ suốt từ tuần trước cho tới tuần hôm nay, nên mong quý vị thông cảm. Và kính mời quý vị lắng nghe chương trình Khoảnh khắc của tâm tình kỳ thứ 169. Thưa quý vị, và bây giờ thì chương trình Khoảnh khắc của tâm tình trong tối ngày hôm nay trở lại với quý vị. Và Linh Mục Vũ Thế Toàn đã có trên đường dây điện thoại trong tối ngày hôm nay giờ này, và cùng anh em gia đình Radio Bonsa chúng con xin được gửi lời kính chào cha Toàn và thưa cha. Cha khỏe.
Dạ vâng. Thưa chị, khỏe chắc là chắn là phải khỏe chị, là bởi vì thứ hai mà lại là ngày lễ Memorial Day weekend nữa. Thì thực mình được nghĩ là khỏe rồi chị ha. Và cảm ơn Chúa là cuối tuần đây là một tuần lễ dài. Chúng tôi thì ở bên trước hết là mình gửi lời chào thăm đến tất cả quý thính giả của chương trình chúng ta vào mỗi tối thứ hai. Trong mỗi buổi tối chúng ta ngồi lại với nhau, và trong cái giờ này là cái giờ kể ra thì là cũng không gọi là quá muộn nhưng mà cũng không quá sớm để các gia đình có thể có những bữa cơm tối buổi tối ngồi quây quần với nhau ăn uống, và nhất là trong cái dịp cuối tuần lễ Memorial Day weekend này thì chúng ta lại có dịp mà gặp gỡ bạn bè xung quanh, thì qua những bữa ăn như vậy chúng ta lại nghĩa là gây thêm cái tình thân của gia đình và thân hữu với nhau. Đó, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa để có những khoảnh khắc như vậy, thưa chị.
Dạ, và thưa cha, trong tối nay thì chắc chắn là mọi người đều cũng đã biết được là tuần lễ này, tuần lễ ngũ tuần và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phải không?
Ngày hôm qua đấy chị, và ngày hôm qua đấy, ngày Chủ nhật đấy, cuối tuần vừa rồi.
Và Chủ nhật cuối tuần đó, dạ.
Và lễ hiện xuống đấy, mình hay có cái, mình hay có thói quen gọi là lễ hiện xuống đấy. Từ lễ hiện xuống này có nghĩa là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nằm trong bối cảnh của lễ ngũ tuần đấy. Và có rất nhiều các giáo xứ thì có, mình gọi là trong thánh lễ thì diễn ra thì có gọi là có các em hoặc là có những người lớn tuổi, đa số là những người lớn cả. Lớn đây có nghĩa là không còn ở trong cái tuổi là tuổi thiếu niên nữa chị. Đó. Thì những anh chị em hoặc là những người tân tòng hoặc là những người mà người lớn mà đã qua cái tuổi thiếu niên rồi mà chưa chịu phép thêm sức, thì thường thường cái dịp này là dịp họ được chịu phép đi tích thêm sức. Và trên trường đại học chúng tôi ngày hôm qua thì cũng có một số các em được chịu phép thêm sức. Bình thường thì bí tích thêm sức thì được các đức giám mục cử hành, và các ngài là người ban phép thêm sức cho các em. Thế nhưng mà bởi vì cái nhu cầu của mục vụ và nhất là ở trong giáo phận của mình, tất cả các cái giáo xứ mà đều, mỗi một giáo xứ đều có những anh chị em mà những người gọi là qua cái tuổi thiếu niên mà của mình gọi là tuổi trưởng thành và tuổi người lớn rồi đó, mà chưa có chịu phép thêm sức, thì bây giờ nếu mà phải đi hết bằng đó cái giáo xứ làm sao các đức cha đi được, nên mới rộng quyền ban phép cho tất cả các cha xứ hoặc là các cha mà đảm nhiệm cái công việc trực tiếp và một số những cái vấn đề lĩnh vực mục vụ chuyên môn như chúng tôi đó, là mục vụ chuyên môn lo về các em sinh viên trong đại học, thì đức cha cho phép được cái quyền thay đức cha để mà ban phép thêm sức cho các em. Thì ngày hôm qua chúng tôi cũng cử hành bí tích thêm sức cho các em vào trong cái thánh lễ hiện xuống ngày hôm qua chị ạ. Các em đi cũng vui lắm, về gia đình được dịp gặp gỡ nhau rất là vui chị.
Và thưa cha, mà con nghe là lễ ngũ tuần và ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như vậy là hai ngày lễ này là một hay là hai thưa cha?
Nó thật sự ra đó, mình phải hiểu như thế này thì mình mới hiểu được nó rõ này. Có thể gọi là hai nhưng mà là một. Đối với người Công giáo chúng ta đó, thì nhớ là những anh em Kitô hữu đó, nói chung đó, thì những ai mà tin vào Chúa Kitô thì phải nói là đây là một sự kiện, là một sự kiện thôi. Nhưng mà đối với người Do Thái thì họ lại không có gọi là cái cách niềm tin của họ, thì họ không có tin vào ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên vì vậy thử ra là họ, đối với họ cái ý niệm mà Chúa Thánh Thần là gần như là họ cũng không có cái ý niệm là ngôi ba. Nhưng mà họ hiểu được Thiên Chúa có sức sống thần linh, cho nên vì vậy đó, thì cái việc mà loại trừ cái niềm tin là có một sức sống mãnh liệt như chúng ta gọi là sức sống của Chúa Ngôi Ba đó, thì nó hóa ra hai mà là một, mà một là hai. Thì mình phải phân định là đối với người Do Thái thì họ tin là cái gì, và đối với người Kitô hữu thì tin nó là cái gì, thưa chị. Thì trước hết mình phải biết rằng là cái bối cảnh của cái ngày lễ này nó như thế nào, rồi trong cái bối cảnh đó lúc nào mà nó xảy ra cái sự kiện mà bây giờ Giáo hội Kitô giáo chúng ta gọi là lễ hiện xuống, thì cái đấy chúng ta có thể tìm hiểu và nói được trong tối ngày hôm nay. Thế thì mình phải hiểu là chữ ngũ tuần đấy. Bây giờ chị nghe cái chữ ngũ tuần thì chị liên tưởng như thế nào nào?
Dạ, con nhớ là hồi xưa đó cứ hỏi các cụ đó, các cụ nha, hỏi rằng là nay ông được bao niên, là niên đó là
tuế,
tuổi,
thì tức là bao nhiêu niên tuế đấy.
Bao nhiêu niên đó thì cụ mà được hỏi đó sẽ nói vâng, tôi đã ngũ tuần rồi, có nghĩa vâng, là 50, phải không thưa cha?
Vâng, thì hay là nói bảo tôi thực ngũ tuần thì còn trẻ lắm, các cụ, mình gọi các cụ mà tuổi 50 là họ cười cho, họ bảo trời ơi chê tôi già, đâu có được đâu.
Rồi tới 60 nói thì là lục tuần, phải không thưa
vâng,
cha?
Vâng, thì gọi là lục tuần, hình như chị bảo mà ngũ tuần mà là cụ thì cũng chứ không coi chừng, để mai mốt chị Bình Phượng sẽ được...
Dạ, tại nghe thoang thoáng đâu đó chúng con.
Thế đâu rồi, mai mốt ta bảo thưa cụ bà thì chết.
Bởi vậy. Mà bây giờ thì trở lại trong cái
chữ nghĩa. Cái dạ, chữ nghĩa.
Vâng, thì
chữ nghĩa.
Thưa cha, hai cái ngày lễ này như cha vừa mới
trước
dạy.
Trước khi mình nói qua đó thì mình phải hiểu qua chữ nghĩa tí, chứ nhiều người ta lại nghe người ta lấn cấn.
Dạ.
Tôi chỉ thấy tôi chọc quê chị sợ quá, chị lái vấn đề khác phải không?
Tại con học hỏi mà. Thành ra ví dụ mà
nghe
cha có giúp
đi
con vậy là con phải mang ơn nữa chứ. Dạ.
Thì bây giờ phải nói cho nó ngọn ngành chứ không thôi không hết thì người ta cười cho, người ta bảo mới nói có chữ đó thôi mà lên chức cụ bà rồi bắt đầu mắc cỡ.
Dạ.
nói theo tiếng người Nam gọi là mắc cỡ.
Rồi bây giờ
thì
mình
bây giờ
cứ nói
phải...
thôi bây giờ đi trở lại trong đề tài.
Dạ.
Tối nay nhìn tôi cha. Cái này
không,
còn nói thiệt
mình...
à.
Nhưng mà mình phải
à,
nói cho rõ ràng chứ không
dạ,
thôi người ta không hiểu chị.
Dạ,
bởi
dạ,
vì chữ ngũ tuần đó, cái ý nghĩa của nó mình phải hiểu như chị nói đó, thì như mình gọi là thí dụ như cụ bao nhiêu niên tuế thì mình nói là thưa chúng tôi năm nay đã được lục tuần, tức là ý muốn nói là lục tuần đây không có hiểu là tuần lễ hay là bảo một tuần là có 7 ngày hay là 7 năm, mà rồi thì lục tức là 6 rồi 6 7 42 thì mới 42 tuổi, không phải vậy. Cái chữ tuần đây có nghĩa là tuế, tuế nguyệt, hay còn gọi là tuần đây, tức là một khoảng thời gian, theo cái ý nghĩa là nó là 10 năm, chẳng hạn như vậy. Thì gọi là lục tuần, tức là người ta đã vào cái tuổi 60. Thì ý của tôi muốn kết hợp như vậy để giải thích cái chữ ngũ tuần đây không có nghĩa là tuần lễ thứ 5, Bởi vì nghe cái là mình nghe mà không có rành mạch như nãy tôi cắt nghĩa với chị đó, thì chị vội vàng chị giãn ra. Thì cái chữ ngũ tuần ấy, nhiều khi nghe không thấu đáo thì bảo ngũ là năm, tức là tuần lễ thứ năm, nhưng mà không phải vậy. Nó là cái gọi là cái ngày, cái 10 ngày, mà năm cái 10 ngày như vậy, tức là 50 ngày sau. Ngũ tuần đấy có nghĩa là 50 ngày sau, hay là 50 ngày sau cái gì, của cái sự kiện gì. Ví dụ như mình nói là 50 sau ngày Chúa Giêsu sống lại, hay là 50 ngày sau ngày lễ vượt qua, hay là 50 ngày sau cái sự kiện gọi là mừng, gọi là lễ hội, hoặc là được mùa, thì nó phải là cái, nó phải mạch lạc như vậy mới được. Chứ còn mình nói lung tung rồi người ta không hiểu thì lại làm cho người ta lúng túng. Đấy. Thì trước hết cái chữ ngũ tuần ở trong cái tiếng Do Thái mà được dịch qua tiếng Việt đó, mà người ta gọi là, mà mình gọi là tiếng tiếng Hy Lạp đó, thì gọi là Pentecost. Đó, chị biết cái Penta, mà khi nói Penta có nghĩa là năm, Pentecost thì được dịch qua tiếng Việt đó, gọi là ngũ tuần, là như thế. Thế thì mình phải hiểu là 50 ngày sau ngày lễ vượt qua. Đó, thì nhiều khi chúng ta, chữ nghĩa chúng ta đôi khi bảo cha nói sao cho ngọn ngành rõ rạch, chứ cắt nghĩa vậy không có cái gọi là tính thuyết phục, thì người ta nghe người ta bảo nói như vậy, nói cho có thì không được. Đấy. Giờ tôi nêu ra bằng chứng như vậy để cho hiểu này chị, này mình phải hiểu thấu đáo, chứ không thôi thì nói chị bảo là nãy nói chuyện qua loa thì không không đâu ở đâu. Ở Việt Nam chúng ta khi nói mà đi mua hàng đấy, thì mình nói bán cho tôi 1 chục trái cây, bác mua mấy chục, thì bà cho tôi 20, mua 1 chục hay mua 20. Thế thành thử khi mà chị nói 1 chục trái cây đó, thì chị hiểu là trái cây mà chị mua 1 chục là bao nhiêu trái, hay là nói theo tiếng Bắc thì gọi là bao nhiêu quả. Thì dụ như bây giờ đi mua đó, thì chị ra chợ chị nói là chị cho em 1 chục trứng đi, hay là cho em 1 chục cam, thì thường thường 1 chục cam là bao nhiêu trái?
Dạ, 10 cam là 12 trái.
Đó, thấy không? Mà trong khi mình nói 1 chục làm sao là mình phải hiểu là 1 chục là 10, chứ làm sao lại là thành 12, đúng không?
Dạ.
Thấy không? Làm sao 10 ra 12 mà lại là 1 chục? Đấy, thành thử ra cũng giống như mình nói là ngũ tuần, ngũ là năm, tuần là tuần lễ, thì coi như là tuần lễ thứ năm thì có phải là 35 ngày sau cái một sự kiện gì không? Nên sao mà lại ra thành 50 ngày là thế nào? Thì cũng giống 10 làm sao ra 12. Đấy, thì mình phải hiểu như thế này, 10 nhưng mà nó là 12 thật sự. Chị có muốn biết tôi cắt nghĩa cho chị nghe
Dạ, mời cha.
không? Ngày xưa mình đem mà mình đi mua hoa quả trái cây ấy, đâu có phải mua trong siêu thị đâu, đúng không? Chị đi ra ngoài chợ, chợ bao giờ cũng chợ mở, chứ đâu có chợ nào chợ kín đâu. Tôi lớn lên là đi xách ra đi chợ là cứ phải mỗi một ngày đi ra chợ. Mà đi ra ngoài chợ thấy 1 chục cam người ta bày ra đấy, người ta bán 1 chục quả. Thế thì bây giờ muốn mua, mà muốn gọi là thuyết phục người khác người ta mua, thì cái người bán nói làm sao? Bảo ông mua đi, hoặc là anh mua đi, chị mua đi, rồi chúng tôi cho chị thử. Đấy. Thì giờ nói thì tôi thử 1 trái thì tôi ăn, mà thấy ngon thì tôi sẽ mua. Thế thì bây giờ ăn xong thấy ngon thì giờ muốn mua ông mua tiếp. Thì mua như vậy thì bây giờ 1 chục, thì bây giờ chẳng nhẽ rồi giờ bổ quả cam đó rồi, mà bây giờ chả đưa cho người ta có 9 quả, thì nó đem nó ra làm sao, nó đâu có đẹp đâu. Nhớ người ta đem về, người ta biếu khách, thì chẳng nhẽ là biếu 1 chục mà hóa ra có 9 quả, đâu có được đâu. Cho nên là hiểu theo cái cách gọi là người buôn bán thì phải gọi là thỏa lòng khách mua, thì cho người ta cái quả đó, thì cái người mua người ta cũng không muốn bắt bí người bán rằng là cho tôi ăn xong rồi tôi thích thì tôi mua, còn không thì thôi. Mình mua tức là mình có cái hàm ý là chủ định là mình mua một cách thật sự, và khi mua như vậy đó thì khi mà nó ngon là mình lấy luôn cả cái chục đó. Thì phải hiểu là mình chỉ mình mua 1 chục thì bây giờ mình phải trả tiền cho người ta đúng 1 chục chứ, thì người ta đưa lại 9 quả là đúng rồi, nhưng mà về phần người bán người ta không muốn để cho người mua thiệt thòi, và người ta không để cho người mua bẽ mặt, cho nên là người ta coi như cái quả mình bổ ra ăn thử đó, mặc dù ăn một miếng thôi, thì cái quả đó cũng không có thể đem ra mà bỏ vào trong cái gói mà gói lại cho người ta được. Nên là người ta mới bảo thôi thì đưa cho mình hẳn 1 chục quả, thế thành thử 1 chục nó trở thành 11 chứ đâu phải là 12. Thế nhưng mà 1 quả ăn rồi thì bây giờ chẳng nhẽ là bây giờ đưa cho người ta 1 chục, thì cái người mua vào thôi thì đã biếu thì biếu thêm 1 quả nữa về giới thiệu cho người khác đến đây người ta mua. Cho nên vì cái tích đó đấy mà buôn bán về sau này bao giờ cũng 1 chục thành 12 là như vậy đó chị. Đó. Nhưng mà đấy là chị mua lẻ ở trong gọi thành phố thôi, chứ còn nếu mà chị đi về miền Tây chị về tỉnh lỵ mà chị buôn bán hàng đại lý. Như sau năm 75, có những lúc tôi phải đi về miền Tây trong cái lúc mà thành phố bị gọi là bị phong tỏa đó, thì chúng tôi về ở dưới đó đó, mình mua những cái hàng về, thứ nhất là để cho gia đình được dùng, thứ hai nữa là cũng chia sẻ bán cho hàng xóm để kiếm một tí tiền để mà trang trải cái tiền đi xe. Thì khi mà mua một cái mình gọi là cái thúng, một cái rọ lớn như vậy, thì người ta đơm cho mình thí dụ như một chục mận hay là một chục trái vũ sữa, không ai người ta đưa cho mình 12 quả bao giờ, tại vì đi thế nào cũng bị dập. Cho nên bao giờ người ta cũng đưa một chục là chục 14 hoặc là chục 16 chứ không bao giờ chục 12 bao giờ. Mà cũng chẳng phải chục là 10 quả bao giờ. Đấy thì thử ra là từ cái số 10 mà thành 14, 15, 16 ấy, nó có cái ý nghĩa cả là như thế. Thế thì đối với chúng ta đó, về cái ngôn từ đó gọi là ngũ tuần, thì cái chữ tuần đây phải hiểu là theo cái tính chất thời gian với cái người gọi là người ngày xưa đó, cái ý niệm của họ không phải như mình là 7 ngày mà nó khác. Cho nên nó là 10 ngày. Đó. Thế thì lễ ngũ tuần là 50 ngày sau một sự kiện gì, thì câu hỏi đặt ra là sự kiện gì? Thưa anh chị em, đó là cái sự kiện đối với người Do Thái khi hàng năm họ về thành thánh Jerusalem để dự lễ vượt qua. Vượt qua đây có nghĩa là sự kiện người dân Do Thái ngày xưa cha ông họ sống ở trong đất nước chịu sự nô lệ của chịu sự đô hộ và làm thân kiếp nô lệ của người Ai Cập. Và sau này Chúa đã dùng bàn tay của Môi-se để mà dẫn dắt họ đi ra khỏi cái đất nước mà họ chịu làm nô lệ cả mấy trăm năm trời như vậy, để đi đến đất mà cha ông Chúa đã hứa cho họ. Và họ đã một phần nào đó họ để lại cha ông, họ để lại đất mà ngày xưa Chúa hứa để đi qua bên Ai Cập chỉ vì cái nạn đói, để sống qua bên Ai Cập đó bao nhiêu năm, thì bây giờ quay trở về. Thì hàng năm cứ đến cái dịp đó đó, thì dân chúng người Do Thái họ về trong cái dịp đó thì họ cử hành lễ vượt qua là nhớ đến sự kiện cha ông đã được Chúa giải thoát khỏi cái vòng đời sống nô lệ dưới cái sự mà gọi là cai trị độc ác của các vua Pharaoh ở bên Ai Cập là như vậy. Thế thì bước vào miền đất hứa đó, Chúa truyền lệnh cho Môi-se là phải thiết lập lại giao ước. Đây không có nghĩa là lập một giao ước mới, nhưng mà làm mới mẻ giao ước mà Chúa đã thiết lập với tổ tiên. Thì lần này Chúa cho phép tất cả những người mà con trai ở trong hay là đàn ông ở trong dân Israel được gia nhập vào trong giao ước của Chúa bằng cách nghĩa là cử hành một số các cái nghi thức. Và trong cái nghi thức đó để mà tái lập lại lời hứa của Chúa với lại cha ông ngày xưa, đó là Chúa sẽ coi dân tộc của Ngài là dân được Chúa chọn, và Chúa ban cho dân tộc đó một đất mà làm đất làm cơ nghiệp của mình, làm gia nghiệp của mình mà họ vẫn còn gọi là đất hứa là như thế. Thì trong cái dịp đó đó vừa thiết lập lại cái lời hứa, nhưng mà cũng là một cái dịp mà gọi là ăn mừng mùa màng đã chấm dứt và cái lễ hội mùa đó đã có trước khi lâu rồi, thì là nhân trong cái dịp đó họ cử hành luôn. Thì cái dịp đó họ em họ quây quần với nhau, họ ở lại sau ngày lễ vượt qua 50 ngày sau thì họ lập lại cái nghi thức đó, và họ đem họ lập lại cái lời hứa đó trước khi họ ra về cái nơi mà họ đem họ đến, trước khi mà họ đến tham dự cái lễ vượt qua ở tại Jerusalem đó. Thế thì chị phải hiểu là trong cái dịp bối cảnh đó đó mà Chúa Giêsu hàng năm vẫn về trong cái dịp lễ vượt qua, thì trong cái bối cảnh đó mà Ngài được đón tiếp rất là long trọng, rất là long trọng. Rồi sau đó một cái khoảng gọi là thời gian rất ngắn, thế là Ngài bị lên án và Ngài đã phải trải qua một cái vụ án gọi là mình gọi là oan nghiệt nhất, để đưa đến cái sự kiện họ đóng đanh Chúa ở trên thập tự giá. Thế thì thử ra là đối với người Kitô hữu đó, khi mà nói đến lễ vượt qua mới, tức là nói đến cái sự kiện Chúa đã tham dự cái thánh lễ, cái ngày lễ vượt qua đó, rồi chính Ngài và qua cái việc mà Ngài chết đi sống lại đó, để cho chúng ta thấy là cái việc đó đó bây giờ Ngài thiết lập cho chúng ta một giao ước mới. Và trong bối cảnh đó đó 50 ngày sau thì chúng ta thấy sự kiện Chúa về trời, rồi Chúa hứa 40 ngày sau cái ngày lễ vượt qua Chúa về trời, rồi Chúa hứa ban Thánh Thần Chúa xuống cho các môn đệ và cho những ai tin. Thì cái ngày lễ ngũ tuần mà nó trùng hợp vào trong cái dịp mà người Do Thái cử hành hàng năm đấy, thì trong cái năm đó cái sự kiện mà sau khi Chúa về trời, đúng cái năm đó 10 ngày sau khi Chúa về trời đó, thì là sức sống của Chúa Thánh Thần hiện đến như lời Chúa đã hứa, là thầy đi nhưng mà thầy sẽ hứa đem đến cho anh em, thầy sẽ cầu xin đấng đến với anh em, đấng đó sẽ ban cho anh em sự sống mới, và có thể gọi là cái ngày lễ ngũ tuần mới đó là cái ngày sinh nhật sản sinh, ngày sinh nhật mới cho giáo hội chúng ta là như vậy, cho những ai tin vào Chúa Kitô. Và cái việc gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần thì các môn đệ thì trong sách Tông đồ Công vụ đã kể, thì chúng ta đã được nghe rồi đó. Họ đang sống ở trong, họ đem họ tập họp ở trong một cái căn phòng rất là kín. Họ sợ người Do Thái đi tìm bắt bớ họ, bởi vì việc Chúa Giêsu mới bị đóng đanh và cách đó không lâu. Và bây giờ đó thì cái tin đồn lại còn đặt ra là biết đâu giấu xác Chúa, rồi bây giờ lại phong tin là Chúa sống lại. Thế nên thì họ sợ lắm, họ đang lẩn trốn ở trong cái căn phòng kín ấy. Thì đúng ngày lễ ngũ tuần đó thì cửa bật mở ra, gió tung thổi, và trên mỗi một đầu người như vậy hình như là có một cái ánh lửa soi sáng nổi cộm cho họ thấy là có một sức sống mới, làm cho họ nghĩa là kẹp trở nên mạnh mẽ, không còn gọi là sợ hãi và nhát nhúa nữa. Họ ra khỏi căn phòng kín đó họ và bắt đầu họ đem họ sống làm chứng cho những gì họ đã nghe và những gì họ đã thấy và những gì mà họ đã được truyền lệnh để mà làm bởi trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đanh, để trước khi ngài về trời, ngài trao cho lại cho họ cái sứ mạng đó, họ làm cái công việc đó. Thế thì đấy, chúng ta thấy nó hai mà là một đối với người Kitô hữu, còn nó một mà hai là bởi vì là đối với người Do Thái thì họ không thấy cái chuyện mà gọi là ngày lễ ngũ tuần xảy ra cho người Kitô hữu là chuyện của họ, cho nên hàng năm họ vẫn cử hành lễ ngũ tuần theo cách của họ. Tức là cứ đến lễ vượt qua thì 50 ngày sau thì họ lại đem họ tưởng niệm cái nghi thức để mà tái gọi là làm mới lại cái lời hứa và làm mới lại cái giao ước mà Chúa đã nhắc nhở, giao ước mà Chúa đã truyền cho cha ông và Chúa đã thiết lập cho cha ông của họ, đó là như vậy. Thì đối với người Do Thái là một, còn đối với chúng ta đó, hai sự kiện đó là một, nhưng mà một cũng có thể kể là hai, là bởi vì nó là hai cái gốc nguồn khác nhau, đang trong cái sự kiện mà mình mừng ngày lễ ngũ tuần như bao nhiêu người Do Thái khác, thì Chúa lại ban cho Chúa Thánh Thần xuống để mà thêm lòng mạnh mẽ. Thì chúng ta gọi là hai cái việc đó xảy ra chung vào trong một cái ngày đó, thì là hai là một là như vậy đó chị.
Dạ. Và thưa cha, rồi sau khi mà đã qua hai tuần nữa rồi, thì bắt đầu là chúng ta và mọi người sẽ tìm hiểu thêm về cái ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phải không thưa cha?
Thì đấy, bây giờ mình phải hiểu thêm là Chúa Thánh Thần hiện xuống đây có nghĩa là gì, và ngài ban cái gì cho giáo hội, và ngài đã làm điều gì mà chúng ta thấy là đó là một cái điều mà nó nói đến căn tính mới của giáo hội. Đây là những ngôn từ mà chúng ta nói chuyện ở trong người Công giáo với nhau, chứ còn đối với anh chị em ở ngoài mà nói như vậy họ cũng chẳng hiểu đâu. Thì bây giờ là muốn hiểu là mình cứ phải nghe qua, bây giờ mình nghe đọc lại sách của Tông đồ Công vụ, chuyện gì xảy ra trong cái ngày lễ ngũ tuần nhé. Thì đấy, trong sách Tông đồ Công vụ chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 4 ấy, chúng ta nghe thấy nói rằng là đến ngày lễ ngũ tuần, tức là 50 ngày sau ngày lễ vượt qua đó, đó, người Do Thái và tất cả những ai người Do Thái người ta cử hành cái dịp đó là lễ ngũ tuần, thì trong cái dịp đó đó các môn đệ đang có mặt ở trong phòng kín, thì mọi người đang tề tựu ở một nơi, thì bỗng dưng từ trời phát ra một tiếng động rất lớn như tiếng gió mạnh ùa vào đẩy cả căn nhà mà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện giống như hình lưỡi lửa tản ở trên, đậu xuống trên từng mỗi một người. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho họ. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện văn bản mà chúng ta thấy là được nghe viết vào trong sách Tông đồ Công vụ, đó là xảy ra nó như thế. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra nha. Giờ chị thấy có bằng đo cái sự kiện này. Thứ nhất đó là gió thổi tung vào trong cái căn nhà, mà căn nhà đó căn nhà kín, và trong cái căn nhà đó là sống trong sự sợ hãi. Thì bây giờ đó, cái sức sống của Chúa thổi tung vào trong căn nhà đó, thì trước hết cái đầu tiên là chúng ta thấy là ơn Chúa bận xuống, ban xuống cho các môn đệ. Thì cái điều đó đó, cái ơn đầu tiên đó là được ơn gọi là ơn mạnh mẽ, ơn mà mình gọi là can đảm mạnh mẽ đi ra khỏi sự sợ hãi. Đó là cái ơn đầu tiên mình thấy đó. Rồi cái thứ hai nữa là người ta bắt đầu nói được những thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng mà Chúa Thánh Thần ban cho. Đấy. Thế thì nghe cái này chị thấy có ngạc nhiên không?
Yeah.
Bây giờ nếu mà được ơn mà nói các thứ tiếng khác nhau thì chị hình dung như thế nào?
Wow, nói cái tiếng Hy Lạp vừa mà cha hồi nãy nói thì con cũng chẳng con cũng thấy là khó rồi đó, Pentecost, Pentecost.
Vâng, mà mình đang hỏi là các môn đệ người Do Thái họ sống ở trong đất Do Thái mà ngày hôm nay người ta gọi là đất Palestine, thì chúng ta thử hỏi nhé, cái vùng đất đó đó, nếu mà người ta dân người ta sống ở trong đó, người ta nói ngôn từ ngôn ngữ thời đó, người ta nói là ngôn ngữ gì? Đấy. Cũng như mình thì mình nói là ngày xưa mình nói tiếng Việt nhưng mà mình viết chữ gì? Mình viết chữ Hán, đúng không? Chữ Nho, đúng không chị? Đấy. Thế là bây giờ ai mà ở vùng mà gọi là vùng mà ví dụ ở Ấn Độ hoặc là vùng Thái Lan hoặc là Campuchia đó, thì ở đó đó họ nói ngôn từ gì và họ viết cái gì? Đó, họ phải dùng gọi là chữ Phạn chẳng hạn như vậy. Đấy. Thế thì ở đâu nó có cái vùng đó, nó có ngôn ngữ ở đó, thì thời Chúa Giêsu các vị môn đệ thì nói cái tiếng Aram, gọi là Aramaic. Tiếng Aram là cái tiếng tiếng ngôn ngữ của người Do Thái. Thế bây giờ nói nhiều thứ tiếng khác thì nói gì? Nhưng mà mình hiểu là ngày xưa đó, thời đó đó có hai cái nền văn hóa lớn lắm, là về nền văn hóa của chế độ La Mã, họ đem họ thống trị người Do Thái lúc bây giờ. Rồi trước khi mà đế quốc La Mã mà lật đổ một cái đế quốc trước đó, đó gọi là đế quốc đó là gọi là đế quốc Hy Lạp. Cho nên là văn hóa thời đó ở cái vùng đó đó nó nặng hình thức và nó nặng cái màu sắc của thứ nhất tên là người Hy Lạp, rồi sau đó để người văn hóa của người La Mã. Nhưng mà có một cái lạ như vậy là trong cái hệ thống tín ngưỡng đó, thì người La Mã gần như là dùng tất cả cái hệ thống tín ngưỡng của người Hy Lạp, mà họ chỉ có gọi là hội nhập thì họ đổi tên các vị thần nữa thôi, chứ còn thì nghĩa là nó cùng một cái tên, nó cùng một cái gọi là xác suất ra cũng cùng một cái vị đó mà họ thờ. Thì nội cái chuyện mà người Do Thái mà không ở trong đất của mình mà đi làm ăn xa, thí dụ như mình ở đây người Việt chúng ta thì đi qua đất nước mới thì chúng ta là người Việt gốc gì? Mình là người ở đây là người Mỹ gốc gì, người ta gọi mình là người Mỹ gốc Việt, đúng không chị?
Dạ.
Rồi mình ở đây thì nếu mà người Mỹ gốc Việt thì nói tiếng gì chị?
Dạ, đương nhiên là tiếng Mỹ và tiếng Việt rồi.
Vâng, tiếng Anh. Mình gọi là mình nói người Mỹ gốc Việt phải nói tiếng Anh. Còn các em mà nó gọi là các em sinh trưởng ở tại đây mà nó ở gốc Việt thì nó nói tiếng gì? Nó phải nói tiếng Anh rồi. Mà gọi nó là cái gì? Mình gọi nó là Vietnamese nhưng mà made in USA. Thế thì thử ra là ở đâu thì nói tiếng ở đấy. Thì những người mà Do Thái ở không trong cái lãnh thổ mà nói tiếng Aram thì họ nói tiếng gì bây giờ? Thì họ phải nói cái tiếng của người địa phương ở đó, mà địa phương thì chịu ảnh hưởng của cái văn hóa nào thì nói tiếng của văn hóa đó. Thí dụ như là đa số, một số lớn rất đông những người Do Thái thời Chúa Giêsu không sống ở trong lãnh thổ của đất nước của mình đấy, thì thường thì họ sống ở ngoài lãnh thổ thì họ nói tiếng Hy Lạp chị. Thế thì bây giờ mà mình nói các vị môn đệ của Chúa Giêsu, đa số là các vị đó là sống là những người chất phác, và họ là người chất phác như vậy đó, thì họ ở cái vùng đất Galilee ở phía miền mặt bắc của lãnh thổ mà mình gọi là Palestine bây giờ đó. Thì bây giờ nếu mà ở trên cái mạn đó đó thì họ chỉ là nói cái tiếng nói ngôn ngữ địa phương của họ là tiếng Aram thôi, mà nói với lại cái giọng của người ở vùng đó. Việt Nam chúng ta thì nói tiếng Việt thật đấy, nhưng mà ở vùng nào thì nói theo giọng của vùng đó. Ở ngoài Bắc thì nói tiếng Bắc, mà tiếng Bắc thì cũng tùy vùng, có những vùng mà nói ngọng, có những vùng mà mình thấy nói thì mình nghe mình không hiểu chẳng hạn như vậy. Hay là trong Nam cũng thế, tiếng miền Tây với tiếng Sài Gòn xem đa na ná là tiếng người Nam nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn. Còn thì chúng ta thấy anh chị em ở ngoài Trung cũng vậy, họ có những ngôn từ riêng, mà đấy là chưa kể ngoài Trung cũng phải tùy nữa, chứ không phải là chỗ nào cũng nói tiếng giống nhau đâu. Nên là đấy chúng ta thấy là nếu mà so ra mà người Do Thái mà nói tiếng Aram thì vốn dĩ các vị môn đệ thì họ nói đặc sệt cái tiếng của người ở vùng Galilee. Thế bây giờ Chúa lại bảo, mình đã thấy là Chúa ban cho họ được cái ơn là nói nhiều thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng của Chúa ban cho. Thì nói như vậy thì họ không có học cái tiếng của người Hy Lạp, họ không học tiếng của những cái vùng mà ở quanh đó. Thế thì làm sao mà họ nói được? Bây giờ tự dưng bây giờ chị nói được tiếng Mễ không? Chị nói được tiếng Tây Ban Nha không? Bây giờ nếu mà tôi hỏi chị là nếu mà chị làm việc truyền thông ở đây lâu năm thì ít nhiều chị làm chị cũng tiếp xúc nhiều. Có phải vì vậy mà chị nói được tiếng Tây Ban Nha sành sỏi không? Giờ hỏi thật chị Minh Phượng nói được bao thứ tiếng rồi, có nói được tiếng Tây Ban Nha không?
Poquito. À, nói ít ít thôi chà.
poquito
Dạ đó.
de
Rồi nhiều khi gặp mình chào họ đó thì mình chào bằng cái tiếng của họ nữa.
vâng
Đó,
đấy
nó
là
như
como
là
está đấy
đó. Rồi,
bà tôi rất ngạc
amiga,
nhiên
amiga là đàn bà, còn amigo là đàn ông.
là đàn ông đấy
Đó.
thế mà tôi lại còn ngạc nhiên như vậy lắm lúc mà tôi thưa chị tôi đi ra ngoài một vài tiệm tiệm ăn của chúng ta hoặc là một vài tiệm buôn bán tôi nói ví dụ như tôi ra chỗ tiệm của bà cố Thành Sơn đấy thì tiệm đó là tiệm đậu hũ thì ông bà cố Thành Sơn thì chúng tôi gọi ông bà cố là bởi vì là hai hai cụ là thân sinh và là thân sinh của một vị linh mục thì chúng tôi gọi là ông bà cố. Thế thì ở trong cái tiệm của ông bà cố đó thì là có một số các em đó là người người Mễ Tây cơ họ làm việc ở trong đó cả 5-10 năm rồi nhiều nhiều đứa nó làm việc ở đó mười mấy năm 20 năm luôn ông bà cố nói là nó làm từ khi nó còn mới cái tuổi gọi là tuổi dậy thì bây giờ nó đã có 20 mấy 30 nó có con có cái nó rồi có vợ con rồi thì rất là ngạc nhiên nó nói tiếng Mễ rào rạo vậy thế nhưng mà đến lúc mà mình hỏi mình nói tiếng Việt đấy mình cứ tưởng người ta người Mễ người ta không hiểu tôi hôm ấy tôi ngồi tôi nói chuyện với lại ông bà cố thì tôi nói thì xong rồi đến lúc mà đứng đó mình tưởng là các cậu ấy đâu có hiểu gì đâu mình nói tiếng Việt thì đâu có hiểu gì nhưng khi mình nói về họ họ không hiểu đến lúc mà nói xong câu chuyện họ quay qua họ nói cha có cần gì không thì con đi lấy trời đất ơi tôi nghe tôi hết hồn luôn
Bởi vì nhiều khi mình nó như ông xã con, nó còn xin phép cha
vâng
con hơi lạc đề một chút. Như
dạ
là ông
vâng
xã con hồi mình đi, hai vợ chồng đi chợ, đi thằng
vâng
con nữa, thì cái đối diện, cái quầy đối diện cũng là một bà, một bà mẹ dẫn ba đứa
Vâng.
con mà chúng con
Vâng.
thấy là người mẹ rồi, là người
Vâng.
Spanish rồi. Thì
Vâng.
con thấy bà ấy nói chuyện với con mình bằng tiếng Spanish, nhưng mà
Vâng.
cái đứa con nó nhõng nhẽo, nó đòi
Vâng.
cái này đòi cái kia, nó khóc nó lăn này nọ. Ông xã con làm một câu: cái này mà là con anh là anh phạt phạt ngay đó. Ảnh nói xong cái tự nhiên bà đó, bà nói, bà kêu con bà: thôi đi về, à trời ơi, hai đứa con hai đứa con xách con chạy đi, trời, sợ sợ bị quýnh đó cha. Bởi
Vậy
vậy
chúng
ra
ta đôi
ngoài.
khi mình phải để ý là nhiều khi mình không thấy nhị là mình gọi là bị
dạ
tổ
dạ
trác
bà à, chúng
mà mình
con,
thấy
dạ
cuộc
bây
sống cũng
giờ
có những cái đó như vậy thế thì bây giờ tôi hiểu là mình nói vậy chứ mà giờ giấc cũng không có nhiều ạ
dạ
anh thử ra sắp sửa hết giờ rồi phải không
dạ dạ con xin cha cho lời kết
rồi
luôn. dạ
thì bây giờ đó tuần tới mình nói tiếp hen tại
dạ
vì mình chưa có nói hết được hết tất cả ý
chưa
nghĩa
nói hết
của lễ
được.
ngũ tuần rồi thì Chúa Linh Thần rồi thế nào là cái việc mà gọi làm sao mà không học ngôn ngữ mà lại biết được nghĩa là nhiều thứ tiếng ha thì
Dạ.
nghe tuần tới mình nói cặn kẽ hơn cho nó rốt ráo và hiểu thêm câu chuyện để chúng ta biết được thì niềm tin chúng ta sẽ một phần nào chúng ta bám rễ được với lại cái tâm tình mà chúng ta hiểu biết lời Chúa và hiểu biết bối cảnh của cuộc sống nó nhiều hơn thì lạy Chúa chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc trong cái khoảng khắc này được ngồi ăn uống cùng với gia đình trong khoảng khắc này được nhớ đến những người đã hy sinh cuộc sống để mà bồi đắp cho sự an toàn và tốt đẹp của một quê hương mà chúng con nhận thấy đó là một phúc lành Chúa ban cho người Việt chúng con ở đây mặc dù chúng con luôn luôn canh cánh nhớ đến quê nhà và đất mẹ lạy Chúa cuối tuần này chúng con được ơn để nhận ra được sức sống của thần linh Chúa Chúa Ngô Ba Ngôi Ba Đức Chúa Thánh Thần hiện diện trong lòng giáo hội và trong cuộc đời của chúng con xin cho chúng con được cái ơn được đổi mới cái ơn mà chúng con bao giờ cũng khao khát là một con người thì luôn luôn cần sự biến đổi thường xuyên và cái ơn để chúng con nhận ra là trong từng biến đổi của chúng con để trở thành một con người biết yêu thương hơn một con người mới trong một cái xã hội mà được mời gọi luôn luôn đổi mới không phải chỉ đổi mới theo tính cách bề ngoài nhưng mà được đổi mới từ trong tâm hồn như lời thánh vịnh đã được cất lên trong đầu giờ lạy Chúa xin ban thánh thần Chúa đến cho chúng con và xin canh tân cuộc sống và trái đất này Chúng con xin Chúa đến với chúng con liền lỉ và thường xuyên hơn. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, con Chúa chúng con và trong hiện diện của Thiên Chúa ngồi ba. Chúng con tạ ơn Chúa. Amen.
Amen. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ này, kỳ thứ 168, vừa gửi đến quý vị trong chương trình phát thanh tối ngày hôm nay, tối thứ hai. Và tới đây thì chương trình xin tạm ngừng để trở lại với quý vị vào tuần tới thứ hai, như thường lệ vào mỗi tối thứ hai, kỳ thứ 169, thưa quý vị. Và Minh Phượng cùng Radio Bonsa xin được chân thành cảm ơn Linh Mục Vũ Thế Toàn đã phối hợp chương trình để thực hiện. Và kính chúc quý vị với những giây phút còn lại trong tối nay thật sức khỏe dồi dào và bình an. Chốc lát nữa đây sẽ là chương trình Tiếng Nói Phúc Âm, thưa quý vị. Vị thính giả trong chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ tối ngày hôm nay, kỳ thứ 169, và Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Tuy nhiên, đặc biệt trong tuần lễ này, Minh Phượng đã xin phép Linh Mục Vũ Thế Toàn trước rồi, có nghĩa là tối nay là chương trình được chạy lại trong kỳ trước mà chúng tôi đã thực hiện. Và phần mở đầu là bài hát Tôn Vinh Ba Ngôi Thiên Chúa trong tuần lễ mừng Ba Ngôi vào cuối tuần qua, ngày Chủ Nhật. Và nội dung thì là đã được thực hiện trong tuần trước, thưa quý vị, mong quý vị thông cảm. Linh Mục Vũ Thế Toàn ngài cũng quá bận rộn trong công việc phục vụ suốt từ tuần trước cho tới tuần hôm nay, nên mong quý vị thông cảm. Và kính mời quý vị lắng nghe chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 169, thưa quý vị.